Vật thẩm.
Angela Thủy, người mẫu. Tin Robert Khải chết làm tôi choáng váng. Mới cách đây 3 ngày thôi, chúng tôi vừa đi chụp hình quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm tại Mũi Né, Phan Thiết. Như mọi lần, Robert Khải là người đầu tàu cho những trò vui. Lẽ ra chúng tôi sẽ cùng ở lại Phan Thiết đêm đó để nhậu nhẹt, relax cùng nhau. Nhưng do Julie Kim còn kẹt một show ở Sài Gòn, nên cả bọn phải ra về trong vô vàn nuối tiếc. Đổi lại, Julie hẹn cuối tuần sẽ kéo cả nhóm tới nhà cô ta để ăn lẩu mắm và hát karaoke thi với giải thưởng là chiếc túi xách xịn do kép cô ta mới tặng. Robert đã cười như nắm phần thắng trong tay. Được, cứ để túi đó cho bà xài một tuần. Cuối tuần, nó sẽ là của tôi. Robert Khải tự hào như thế là có cơ sở. Anh ta từng đi thi tiếng hát truyền hình và lọt vào tận vòng chung kết xếp hạng. Lẽ ra anh ta đã là một ca sĩ nếu cái duyên tình cờ không cho anh ta gặp một nhà thiết kế nổi tiếng và được làm người mẫu vedette ngay lần đầu tiên đi catwalk. Robert Khải nổi tiếng ngay đêm đó. Có lẽ vì ngoại hình của anh ta quá đẹp, cao 1m87, nặng 78kg, gương mặt chữ điền góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm. Anh ta giống như tài tử Alain Delon của Pháp thời xuân sắc. Kể từ đó, Robert Khải nghiễm nhiên đứng đầu với người mẫu nam. Anh ta nhận được rất nhiều show và luôn chứng tỏ mình là một người mẫu gạo cội, với phong cách làm việc rất uy tín. Tính tình cởi mở, vui vẻ, Robert Khải không những được lòng các nhà thiết kế, mà ngay cả giới người mẫu nhiều kèn cựa đua tranh, cũng chẳng một ai ghét anh ta. Chẳng mấy chốc mà Khải sống được một căn hộ chung cư cao cấp, nơi anh ta thiết kế như một tiểu lâu đài tráng lệ, lấp lánh sắc màu, với không gian nội thất toàn bằng kính. Không chỉ làm mọi người phải trầm trồ khi bước vào phòng khách, phòng ngủ, ngay phòng tắm của Robert Khải cũng là nơi khiến người mẫu chúng tôi mơ ước. Nó như một spa thu nhỏ, với đầy đủ các góc trang điểm, thư giãn. Bồn tắm thì rộng đến nỗi ngủ ở đây còn được. Và hương thơm của tinh dầu oải hương khiến những ai bước vào rồi là chẳng muốn ra nữa. Qua điện thoại, giọng Ginny Loan thất thanh. Ê, biết tin gì chưa? Robert Khải bị phát giác chết trong phòng tắm tối qua. Tôi nghe mà tưởng mình nghe lầm. Phải, hả hả mấy lần và thật sự choáng váng khi nghe Ginny nhắc lại một lần nữa. Người tôi như tê liệt và tôi không trả lời Ginny được câu nào. Khi cô ta hẹn đi uống cà phê cùng nhóm bạn đã chụp hình quảng cáo tại Mũi Né với Robert Khải 3 hôm trước, tôi đem cả nỗi choáng váng này xuống đường, vào xe taxi để đến quán cà phê và ngồi đần ra trong lúc mọi người xôn xao bàn tán. Robert Khải chết thật rồi. Vì sao? Louise Quyền, người mẫu. Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, người ta kết luận Robert Khải chết vì nhồi máu cơ tim. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, bởi vì nếu ai có quả tim khỏe mạnh và trẻ trung nhất, người đó phải là Robert Khải. Y là một vận động viên thể hình, có các múi cơ thể tuyệt vời, khiến chúng tôi phải thèm khát và ngưỡng mộ. Trung bình một ngày, y bỏ ra 4 tiếng ở phòng tập gym, chưa kể y còn đi bơi, đánh tennis và sẵn sàng đến chỗ tập thời trang bằng xe đạp leo núi. Nghĩa là y không thể chết vì nhồi máu cơ tim được. Phải có bí ẩn gì trong cái chết của Robert? Nguồn tin eo hẹp từ phía cơ quan điều tra chỉ cho báo chí biết Robert chết trong bồn tắm. Ngoài ra, chi tiết thế nào thì vẫn kín như bưng. Tin Khải chết khiến giới người mẫu ngơ ngác và trĩu buồn. Vì cho dù có những ganh đua trong nghề một cách thầm kín, chúng tôi cũng không thể thù ghét Khải. Y hào phóng, dễ thương và sống thật chan hòa. Có lần y đã cho tôi mượn bộ vest hàng hiệu mới mua, và khi tôi làm mất nó trong một lần lưu diễn ở nước ngoài, y đã không hề phiền trách hoặc đòi phải trả tiền lại. Khi nghe tin y chết, chúng tôi rất xôn xao. Một phần vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, một phần vì sau 3 ngày y qua đời, vẫn không có thân nhân nào xuất hiện, dù cơ quan điều tra đã thông báo trên các phương tiện truyền thông. Vì thế, xác của y vẫn để trong ngăn lạnh của nhà xác, và chưa biết khi nào y mới được mộ yên mã đẹp. Điều này khiến tôi cảm thấy cám cảnh cho y vô cùng. Charlie Trương, nhà thiết kế. Một ngày sau khi Robert Khải chết, cơ quan điều tra đã triệu tập tôi lên để hỏi một số điều. Vì Robert là lựa chọn số 1 của tôi mỗi khi ra mắt bộ sưu tập mới. Do vậy, mối quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn bất cứ ai. Trong giới, ai cũng biết điều này. Người ta đồn tôi và Robert Khải là một cặp đồng tính, Vì chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, nhưng họ đã sai rồi, ít nhất là về Robert Khải. Cậu ta là một người đàn ông hơn tất cả đàn ông, với hàng tá các cô nàng xinh đẹp quay quanh, đều là người ngoài giới. Những cuộc hẹn hò của cậu ta và người tình luôn bí ẩn, và tôi là người duy nhất biết được chuyện này. Robert nói, không cần để ai biết về cuộc sống riêng của tớ, cậu nhớ nhé. Điều này đối với tôi cũng chẳng lạ gì, bởi nó cũng là ý muốn của hầu hết các nghệ sĩ. Sau khoảng thời gian làm người của công chúng, họ cũng cần những khoảnh khắc riêng tư nhất, nhất là khi những khoảnh khắc đó chẳng được che đậy bởi chút hào quang nào có thể làm vỡ mộng của những người hâm mộ. Gần đây Robert Khải có quan lại với một phụ nữ sang trọng. Tôi phải đắn đo một lúc mới nói ra điều này với người điều tra viên, bởi vì ngay từ khi gặp mặt, ông ta đã mời tôi ngồi một cách lịch sự và nói ngay rằng tôi không phải là kẻ bị tình nghi trong vụ việc này. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ cho tôi hiểu cái chết của Robert Khải hoàn toàn có oẳn khúc. Thế là tôi bật hỏi, không phải Robert chết do nhồi máu cơ tim sao? Cậu ấy bị gì vậy? Người điều tra viên trả lời, chúng tôi vẫn trong vòng điều tra. Những lời khai của anh và một số bạn đồng nghiệp của Robert Khải sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Ý nghĩ Robert Khải chết không phải vì nhồi máu, mà vì một lý do bí ẩn khác, khiến tôi kể ra mối quan hệ của Robert với người phụ nữ đó. Cô ta khoảng ngoài 30 tuổi một chút, không, tối đa 30 thôi, đẹp và sang trọng. Hình như cô ta tên Kiều Nga hay Kiều Ngân gì đó, và là vợ của một đại gia ngành địa ốc. Robert nói với tôi cô ta và chồng đang ly thân. Có vẻ Robert yêu cô ta lắm và không muốn quan hệ của họ đổ bể, khiến cô ta gặp khó khăn trong việc ly hôn, nên đã bắt tôi thề không được hé môi với ai chuyện này. Chẳng những vậy, cậu ta cũng không hé môi với tôi bất cứ điều gì về người phụ nữ đó. Vì vậy, ngoài những chi tiết vừa kể, tôi không còn biết điều gì hơn. Người điều tra viên khẽ gật đầu. Ông ta hỏi thêm tôi nhiều câu nữa, tự trung về quan hệ thân thiết giữa tôi và Robert Khải. Tôi đã kể rất thật, rằng dù tôi là một người đồng tính, tôi và Khải chỉ thân nhau như hai người bạn, sát cánh với nhau vì nghề nghiệp mà thôi. Người điều tra viên có vẻ hơi lơ đãng khi nghe tôi trần tình. Rồi đột nhiên, ông ta hỏi tôi có bao giờ xài son môi không? Tôi đáp không, tôi là một người đồng tính nam và tôi không xài son. Ông ta nói, ồ vậy sao? Xin lỗi cậu. Vậy cậu có biết ai trong giới bạn bè, người tình của Robert Khải xài loại son này không? Ông ta lấy từ trong học bàn một bao ni lông nhỏ, đặt trước mặt tôi, trong đó đựng một thỏi son màu đỏ. Anh Dũng, điều tra viên. Sau khi lấy lời khai của Charlie Trương, tôi đến nhà xác để gặp Robert Khải một lần nữa. Đã nhìn Robert Khải không dưới 10 lần từ khi anh ta được phát giác chết trong phòng tắm, tôi vẫn có cảm giác bâng khuâng, tiếc rẻ, bởi vì anh ta chết trẻ quá. Hồ sơ lý lịch cho thấy anh ta mới qua sinh nhật thứ 27 trong tháng trước. Nhìn cơ thể trẻ trung, chắc nịch của anh, tôi cứ nghĩ đến lúc anh ta sải bước trên sàn diễn, phô vẻ đẹp như tượng thần Apollo của mình cho mọi người nhìn ngắm và thèm muốn. Người như thế này chết thật đáng tiếc. Khi được phát giác, anh ta nằm sóng xoài, mặt úp nghiêng trên sàn phòng tắm như một người đang ngủ. Qua kiểm tra đầu tiên của bộ pháp y, cho thấy Robert Khải bị ngưng tim đột ngột, khiến máu không lên được não, dẫn đến tử vong. Có vẻ như chứng nhồi máu cơ tim đã tìm đến anh quá sớm. Thế nhưng, khi đưa xác Robert về kiểm tra lần thứ hai, bộ phận pháp y lại tìm ra một mẩu son màu đỏ nhỏ xíu trong móng tay của Robert. Chưa hết, trên một chiếc răng cửa của Robert cũng dính mẩu son này. Trở lại kiểm tra toàn bộ đồ đạc, trang sức của Robert trong căn hộ, chúng tôi đoán chắc rằng Robert không sử dụng mỹ phẩm nào khác ngoài vài thứ lotion dưỡng da, nước hoa và keo vuốt tóc. Kết quả các xét nghiệm của bộ phận pháp y còn cho thấy trong bộ phận sinh dục của Robert Khải sót lại một ít tinh dịch còn rất mới. Có nghĩa là Robert đã có quan hệ tình dục với người nào đó trước khi chết. Mẩu son đỏ nhỏ xíu trong móng tay và trên răng cửa của Robert có thể thuộc về người ấy. Dấu vết mong manh này càng mong manh hơn bởi sau khi bộ phận hóa nghiệm vào cuộc, chúng tôi đã tìm ra gần 30 mẫu son đỏ trên thị trường có các thành phần giống mẫu son tan chứng. Angela Thủy, Julia Kim, Ginny Loan, Charlie Nguyễn, những người đã cùng đi mũi né Phan Thiết với Robert Khải mấy ngày trước, lập tức được mời đến để lấy lời khai. Tất cả đều tỏ ra bàng hoàng vì cái chết của Robert Khải và tỏ ra sẵn sàng hợp tác để tìm cho ra nguyên nhân khiến người bạn thân thiết của họ ra đi một cách bất ngờ. Thỏi son đỏ cũng được tôi đưa vào những phút bất ngờ nhất để bắt được phản ứng của họ. Thế nhưng, tất cả chỉ là số không, kể cả câu trả lời của Angela Thủy. Người mẫu chúng tôi ai cũng từng sử dụng son đỏ. Màu son này lại đang thịnh hành nên mỗi người ít nhất cũng có một cây. Bế tắc. Kiều Nga, nữ doanh nhân. Khi nghe tin Robert Khải chết, tôi gần như xỉu đi. Có ai nhìn thấy tôi rời căn hộ của Khải đêm hôm đó không? Và có ai nghe được chúng tôi đã gấu ó với nhau chuyện gì? Tôi nói với Khải rằng tôi không muốn ly hôn với chồng và anh ta đã hét lên. Tôi bảo rằng dù rất yêu anh, nhưng trong sâu sắc tâm hồn, tôi biết mình không thể bỏ cuộc hôn nhân đang có để công khai đến với Khải. Có hàng chục lý do ngăn cản tôi. Trong đó, lý do ghen tuông là động lực mạnh nhất. Khải quá đẹp, anh lại còn trẻ hơn tôi. Đến 6 tuổi, cho dù tôi là một người nhan sắc vào hạng khá và cơ thể luôn được chăm chút, tôi vẫn cảm thấy mình sẽ già đi rất nhanh bên cạnh Khải. Những người đẹp luôn vây quanh anh ta, nhất là giới người mẫu mỗi ngày mỗi trẻ hơn, là nguy cơ tiềm ẩn cho quan hệ của chúng tôi. Mặc dù Khải luôn thề rằng, anh chỉ có mình em, tôi vẫn phải thủ thế, phòng ngày anh chán mình. Trong khi tôi nói, Khải đứng yên lặng, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu. Rồi anh đến bên tôi hỏi, em không tin anh thật lòng với em sao? Tôi tin chứ, nhưng tôi phải cắn răng để phủ nhận. Cuộc tình của chúng tôi đã diễn ra 2 năm rồi, đắm đuối, mê man. Đầu tiên, tôi đến với Khải là để trả thù chồng tôi. Ông ta là kẻ bạo dâm nhất trên đời, khiến tôi kinh tởm. Thân thể tôi luôn mang nhiều vết thương sau mỗi lần ông đòi hỏi. Bù lại, ông ta cho tôi một tài khoản với nhiều số không. Phương tiện để tôi xoa dịu nỗi đau mà ông ta mang lại. Trái với những đại gia lắm tiền nhiều của khác, chồng tôi không bù bịch. Mèo chuột, có thể vì ông ta không muốn lộ ra cho người khác biết về thói bạo dâm của mình. Chỉ riêng tôi vì là vợ, do xấu chàng hổ thiếp, nên tôi phải im lặng làm nạn nhân của chồng. Để xoa dịu nỗi đau của mình, tôi ngoại tình với Khải. Anh là người đã cho tôi thấy tình dục không phải là tra tấn, mà là một món quà tặng của Thượng Đế với những cung bậc cảm xúc được chia sẻ đến tận cùng. Chúng tôi đam mê lẫn nhau và cảm thấy không thể chia lìa nhau được. Khải đưa cho tôi chìa khóa căn hộ, nói, em muốn tới giờ nào cũng được, không cần báo trước. Càng ngập lặng trong tình yêu êm ái, tôi càng thấy sự chịu đựng đối với thói bạo dâm của chồng thật phi lý và quá sức. Vì thế tuần trước, tôi nói với chồng, em muốn ly hôn. Và ông ta lạnh lùng đáp, không. Ông ta bảo từ lâu đã nắm trong tay rất nhiều bằng chứng về sự ngoại tình của tôi. Rằng do thấu hiểu nên ông đã im lặng chấp nhận, xem như là một cách bù đắp thiệt thòi nhất của một người chồng. Tôi phải hiểu điều đó và chấm dứt ý nghĩ ly dị, nếu không, ông ta sẽ làm cho tôi và Khải sống cũng như chết, và tôi cứ chống mắt lên mà xem. Đêm đó, sau khi chịu đựng cơn bạo dâm khủng khiếp nhất của người gọi là chồng, chờ ông ta đi khỏi, tôi mang thân thể đầy những vết thương rớm máu của mình đến gặp Khải. Chúng tôi khóc với nhau và tôi nói mình không thể ly hôn. Mình muốn chia tay với Khải. Anh ấy đã hét lên, không, cũng một chữ không thôi, nhưng âm điệu đầy tan nát, chữ không của quy phục và cam chịu. Nắm tay tôi, anh bảo, mình không cần danh vọng, tâm tiếng gì cả, chỉ cần tôi, rằng hai đứa sẽ bỏ đi thật xa, đến một nơi không ai hay biết, rằng anh không giàu, nhưng đủ tiền để lo cho tôi một cuộc sống không thiếu thốn. Tôi đã khóc ròng khi nghe anh nói thế, nhưng tôi không thể hành động theo ý của anh. Còn rất nhiều thứ sau lưng cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi và một mình Khải không đủ để đổi lại. Thế là tôi đứng dậy, lau nước mắt. Anh đừng níu kéo nữa. Hãy tìm một người con gái xứng lứa vừa đôi với anh mà yêu. Chuyện của mình đến đây là kết thúc. Đừng gọi điện nữa vì em sẽ đổi số phone. Nói xong, tôi đi như chạy ra khỏi cửa. Sáng hôm sau, nghe tin Khải chết, tôi gần như xỉu đi. Có phải anh tự tử vì quá sốc khi tôi nói lời chia tay không? Tim tôi đau nhói. Sau cơn hốt hoảng đầy ích kỷ vì nghĩ có ai đó sẽ nhìn thấy mình ra khỏi nhà của Khải đêm hôm trước và báo với cơ quan cảnh sát, tôi nghĩ chính mình nên làm chuyện đó trước khi bị triệu tập. Angela Thủy, người mẫu. Tôi đến cơ quan điều tra lần thứ 2, tự tôi đến. Tôi cần khai một điều để chấm dứt sự băn khoăn, áy náy của mình. Đêm Robert Khải chết, tôi có đến căn hộ của anh ta. Tôi đến, lòng tràn đầy dỗi hờn và muốn được nằm trong tay anh ta ở chính trong căn hộ đó. Căn hộ mà anh ta dặn tôi không được tới trong thời gian anh ta cặp bồ với vợ của một đại gia. Anh ta bảo mình đã đưa chìa khóa cho bà ta, rằng bà ta có thể đến bất cứ lúc nào, và nếu tôi ở đó thì kế hoạch của anh ta coi như đổ bể. Chính vì cái kế hoạch khốn kiếp này mà tôi phải giữ kín như bưng mối quan hệ của mình với Robert Khải. Anh ta bảo chỉ cần đóng vai người tình hoàn hảo của bà ta thêm một thời gian, anh ta sẽ đủ tiền để mở một công ty riêng của mình. Lúc đó tôi muốn gì cũng được. Bây giờ mỗi khi nhớ nhau, tôi và Robert Khải phải trốn đi thật xa mới có được giây phút nồng cháy. Khi cả bọn ra mũi né chụp hình, tôi và Robert Khải đã tính sẽ lẻn đến một khu resort khác để có với nhau những phút riêng tư. Nhưng do Julie Kim phải về nên dự tính đó đành hủy bỏ. Về đến Sài Gòn, tôi cứ ấm ức mãi và quyết định sẽ đến căn hộ của Khải, mặc kệ các kế hoạch kiếm tiền của anh ta. Tôi đã hy sinh quá nhiều khi để người yêu mình ôm ấp kẻ khác. Khi thang máy chung cư bật mở, tôi nhìn thấy một người phụ nữ choàng khăn hấp tấp bước ra. Linh tính cho tôi biết đó là người phụ nữ ấy. Robert Khải mới về mà đã hò hẹn với bà ta rồi sao? Lòng đầy giận hờn, tôi vào thang máy, bấm số tầng mong cho chóng đến căn hộ của Khải. Cửa căn hộ vẫn còn hé mở và khi tôi bước vào, Robert Khải đang cầm một chai rượu mạnh nóc ừng ực. Nhìn thấy tôi, anh ta ngoắc tay. Lại đây em, bà ấy đi rồi. Anh ta hôn tôi ngấu nghiến, làm tình với tôi một cách thô bạo trên nền gạch. Để lại trên da tôi những vết cắn đau điếng, anh ta rền rỉ. Có phải tất cả phụ nữ đều muốn bị hành hạ như thế này không? Đau chảy nước mắt, tôi ngồi dậy trong khi Robert loạng choạng đi vào phòng tắm. Và thật tàn nhẫn, đang đi, anh ta đứng lại, quay về phía tôi, nói to. Em về đi, anh không yêu em, anh chỉ yêu bà ấy, nhưng bà ấy đã bỏ anh rồi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đớn, nhục nhã như lúc đó. Vội vã mặc quần áo, tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn hộ của Khải. Về đến nhà mình, tôi vẫn còn khóc một lúc lâu và ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Ginny, báo tin Robert đã chết. Anh Dũng, điều tra viên. Mẫu son dính trên môi Robert Khải và trong móng tay của anh ta, đúng là của Angela Thủy. Cô ta đã đưa cây son đang dùng để chúng tôi đối chiếu, và các thông số hoàn toàn trùng hợp. Thế nhưng, cô ta không phải là người đã giết Robert Khải. Nghi vấn về mẫu son tang chứng được xóa bỏ, giờ chỉ còn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của anh ta. Các xét nghiệm cho thấy lượng cồn trong máu và dạ dày Robert Khải lên đến cấp độ 6, cấp độ làm người uống tử vong. Tại hiện trường, chúng tôi thu được một chai rượu mạnh đã cạn tới đáy. Xét về chiều cao, cân nặng và thể trạng như vận động viên của Robert, chai rượu này chưa đủ sức làm nhiễm độc gan cấp tính, dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim khiến anh ta phải chết. Tuy nhiên, theo lời khai của Angela Thủy và chút tinh dịch còn sót lại trong bộ phận sinh dục của Robert, có thể giải thích rằng anh ta đã quan hệ tình dục trong lúc ngà ngà say. Sau khi quan hệ xong, anh ta vào phòng tắm để ngâm mình trong nước. Lỗ chân lông hở trong quá trình giao hợp, kèm theo việc huyết áp tăng cao, khiến Robert Khải rơi vào tình trạng mà người ta thường gọi là nôm na là trúng gió. Anh ta cố bước ra khỏi bồn tắm, nhưng lại ngã sóng xoài trên sàn gạch và bất tỉnh luôn. Vậy thì có ai đó đã dốc vào miệng Robert Khải chai rượu thứ hai. Bởi vì chai rượu vẫn còn chút cặn nồng nặc mùi cồn này, được vứt bỏ trong giỏ rác của phòng tắm, nhưng không hề có dấu vân tay của anh ta. Rà soát lại tất cả các lời khai, chúng tôi cho mời bà Kiều Nga lên cơ quan điều tra một lần nữa. Tôi hỏi, bà bảo sau khi bị chồng hành hạ, bà lập tức tìm đến nhà Robert Khải. Bà không sợ chồng ngăn cản và hành hạ tiếp à? Không, chồng tôi đã ra khỏi nhà ngay sau khi hành hạ tôi. Ông ấy nói đi giao tế với khách hàng và về nhà khi trời đã rất khuya. Lúc ấy bà đang làm gì? Tôi ở trong phòng. Tôi thấy chồng đi khỏi nên vội đến nhà Khải để nói lời chia tay và sau đó về nhà ngay. Do các vết thương chồng tôi gây ra rất đau, phần vì buồn nên tôi không ngủ được và có nhìn đồng hồ nhiều lần. Vì thế tôi biết ông ấy về nhà lúc 2 giờ sáng. Ông ấy có biểu hiện gì lạ không?
Không.
Như mọi lần đi nhậu với đối tác về khuya, ông ấy thường vào phòng tắm nôn ọe một lúc rồi ra ngoài nằm vật xuống và ngủ ngay. Cuộc trò chuyện với đại gia địa ốc Lê Ngân giống như một ván cờ tâm lý, mà cả hai bên lúc nào cũng có thể bị đối phương dồn vào thế thủ. Tôi đã hỏi trận đầu. Ông chấp nhận cho vợ mình là Kiều Nga quan hệ ngoài hôn nhân với người mẫu Robert Khải vì mục đích gì? Ông ta đáp, tôi không biết Robert Khải là ai cả. Các mối quan hệ của vợ tôi đều quang minh chính đại và tôi không cho phép ai vu khống hay nói xấu, gây chia rẽ tình cảm giữa hai vợ chồng, kể cả người của cơ quan các anh. Ông ta phủ nhận tất cả những câu hỏi về tính bạo dâm và tỏ ra tức giận, cho rằng bị xúc phạm. Nhưng đến lúc tôi mở băng ghi âm cho ông ta nghe giọng nói của vợ mình, thái độ của ông ta thay đổi hẳn. Gương mặt trùng hẳn xuống, ông ta đột nhiên thú nhận. Tôi có đến căn hộ của Robert đêm đó. Lê Ngân, đại gia địa ốc. Tôi không mắc chứng bạo dâm. Nói đúng hơn, tôi chỉ có biểu hiện này sau khi kết hôn với Kiều Nga. Cô ấy là em gái một người bạn, người mà tôi đã bỏ nửa gia tài ra để cứu anh ta khỏi ngồi tù vì bị vỡ nợ. Cha mẹ anh ta mừng lắm, nên muốn gả con gái út cho tôi để đền ơn. Trong khi tôi yêu Kiều Nga thật lòng, thì cô ấy chỉ xem việc về làm vợ tôi là sự trả nợ. Vì vậy, trong sinh hoạt vợ chồng, cô ấy không hề hưởng ứng mà tự xem mình là một con điếm có bổn phận phải đáp ứng khi tôi cần. Anh có hiểu nỗi đau của tôi không? Chính thái độ của cô ấy khiến tôi điên lên và muốn hành hạ, làm cho cô ta đau đớn mỗi lần gần gũi. Nhưng trong thâm tâm thì tôi đau đến xé lòng. Mỗi lần hành hạ cô ta xong, tôi phải bỏ đi uống rượu và chỉ về nhà khi đã say mềm. Có như thế tôi mới nguôi được sự uất ức và ân hận. Một lần gặp Robert Khải ở phòng gym, nhìn vẻ đẹp trai hấp dẫn của anh ta và những đôi mắt ngưỡng mộ của các phụ nữ quanh đó, tôi chợt nảy ra một ý. Sau nhiều ngày dò hỏi và biết điều Robert muốn nhất lúc này là có tiền để mở công ty, tôi thuê anh ta tán tỉnh Kiều Nga. Tôi vạch ra kế hoạch để Robert lấy được lòng tin, tình yêu và cả tiền của Kiều Nga nữa. Để rồi sau một thời gian tương đối với số tiền vừa đủ, anh ta sẽ rũ bỏ Kiều Nga. Lúc đó tôi sẽ chứng tỏ mình là người đàn ông độ lượng, tha thứ cho cô ta tất cả. Chỉ khi bị cú sốc lớn như thế, Kiều Nga mới hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho cô và thay đổi cái nhìn về chồng mình. Nhưng Robert Khải đã nuốt lời. Y đã lấy của tôi một số tiền khá lớn và lấy cả tiền của Kiều Nga nữa. Nhưng y không chịu rời bỏ Kiều Nga. Y bảo với tôi rằng y yêu cô ấy thật lòng và sẽ trả tiền lại cho tôi nếu tôi chịu buông tha cô ấy. Mặt khác, y cũng xúi giục Kiều Nga ly dị với tôi. Khi Kiều Nga thốt lên câu nói đó, tôi gần như phát điên. Biết chắc sau mỗi lần bị giày vò hành hạ, cô ta sẽ tìm đến Robert để tìm sự an ủi. Tôi đã bí mật đi theo. Tôi định sẽ ba mặt một lời, nói cho Kiều Nga biết bộ mặt thật của tên điếm đực đó. Mặc kệ cô ta có cảm giác gì. Nhưng Kiều Nga chỉ vào trong căn hộ của Robert một khoảng thời gian rất ngắn và sau đó vội vã đi như chạy ra cửa. Đứng nấp ở một góc gần đó, tôi chưa kịp nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo, thì trông thấy một cô gái xinh đẹp khác đẩy cửa bước vào căn hộ của Robert. Óc tò mò khiến tôi tiến đến gần và thấy họ ôm riết lấy nhau trên sàn nhà. Điều tôi bất ngờ nhất là sau đó Robert đuổi cô gái ấy đi. Anh ta nói không yêu cô ta mà chỉ yêu vợ tôi. Thái độ thật khốn nạn. Đã bao nhiêu người phụ nữ phải khóc hận vì thái độ cư xử tàn tệ của Robert. Nấp sau cột gần đó, tim tôi sôi lên một cảm giác giận dữ. Và vì cô gái kia bỏ chạy ra, để lại sau lưng cánh cửa mở toang, tôi đã bước vào. Ý định của tôi chỉ là dần cho Robert một trận, thậm chí gây thương tích trên bộ mặt bảnh trai của y, để y tuyệt đường làm ăn. Nhưng khi thấy chai rượu cạn nằm lăn lóc trên sàn, và Robert trần truồng, nửa nằm nửa ngồi trên bồn nước, ngủ bê mệt, tôi đã đổi ý. Tôi đi ra phía tủ rượu của Robert, lấy thêm rượu và đem vào phòng tắm. Tôi đánh thức y dậy. Có vẻ rượu đã làm thần kinh Robert mụ mị, nên khi thấy tôi, y chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Thậm chí y còn nằm dài xuống làn nước và rủ tôi. Tắm chung không? Tôi bảo y. Ngồi dậy đi, nếu cậu uống hết chỗ rượu này, tôi sẽ nhường Kiều Nga cho cậu. Và y đưa tay ra cầm. Chai rượu trong giỏ rác ở bồn tắm là do chính Robert vớt vào. Do tay y và cả cái chai đều ngập trong nước, nên các ông không tìm thấy dấu tay là vậy. Và cái chai đó cũng không phải là chai rượu làm cho Robert bất tỉnh, còn chai thứ ba nữa. Chai mà sau khi uống xong, Robert bước khỏi bồn tắm, dúi nó vào tay tôi và đắc thắng bảo. Ông nói gì thì nhớ giữ lấy lời. Nói xong, anh ta ngã sóng xoài xuống sàn và nằm im không động đậy. Tôi đứng như trời trồng trong phòng tắm, mắt đăm đăm nhìn thân thể trần truồng của y nằm dưới chân mình. Thật sự tôi không biết phải làm gì lúc đó. Tôi cũng không nghĩ Robert bị nhồi máu mà chỉ nghĩ anh ta quá say. Ngột thở vì thấy được phản ứng đàn ông mạnh mẽ của Robert, tôi nghĩ đến vợ mình. Kiều Nga yêu y là phải. Cầm chai rượu cạn thứ ba đi ra khỏi căn hộ của y một lúc. Tôi sực tỉnh và vứt nó ở một bô rác dọc đường. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về việc sẽ chấp nhận yêu cầu ly dị của Kiều Nga như thế nào và về đến nhà mình khoảng 2 giờ sáng. Tôi không nghĩ việc uống quá nhiều rượu lại khiến Robert tử vong. Thật sự, tôi không giết Robert. Tôi không dốc rượu vào miệng anh ta, mà chính anh ta tự nguyện dốc vào để được sống với Kiều Nga. Dù bằng cách nào thì chính tình yêu đã bắt Robert phải chết. Tháng 4, 2013.